nói rằng là có một vị nhân sĩ đó ở bên nước Sở cùng với lại quan tướng quốc của nước Yến là bạn bè từ nhỏ, tới khi mà trưởng thành thì hai người chủ hai nước nhưng mà vẫn rất là liên hệ thường xuyên với nhau qua thư từ. Cái vị mà nhân sĩ này thì rất là có học vấn, cho nên rất được quan tướng quốc của nước Yến khâm phục, coi ông này như là tri kỷ của mình. Có một đêm, vị nhân sĩ này bỗng dưng chợt nhớ tới người bạn năm xưa, cho nên bèn ngồi vào bàn lấy bút mà biên một bức thư cho tướng quốc của nước Yến. Thì bây giờ cái đèn, cái nến ở bên bàn đó, nó mờ ảo quá đi, nhìn không thấy rõ được. Cho nên vị nhân sĩ này mới nói với lại mấy cái người hầu cận rằng là đưa cái đèn lên, đưa cái nến lên, cử chúc. Thì khi mà ngọn nến nó được đưa lên cao thì cái ánh sáng thì bây giờ thì vị nhân sĩ này đó, vì là khi miệng nói là cử chúc cho nên tay cũng viết luôn cái chữ cử chúc vào trong cái lá thư. Thì khi mà quan tướng quốc nước Yến nhận được cái lá thư đó đọc rồi đó, thì trong cái bức thư nhắc tới những cái thuở bằng thơ ấu, thì quan tướng quốc này không nhịn được cười. Nhưng mà bỗng nhiên đang còn xem cái bức thư đó thì tự nhiên thấy hai cái chữ rằng là cử chúc nằm ở trong mà nó chẳng có dính dáng gì tới đoạn trước cũng như là đoạn sau, cho nên ông rất là nghi hoặc, rồi cứ từ từ suy nghĩ mà liên tưởng tới tất cả những cái chí hướng của cái vị nhân sĩ này. Rồi thì ở hai cái chữ cử chúc đó, ông bèn bắt đầu nảy sinh ra một cái hiểu biết. Thì cử chúc là gì? Thì cử chúc tức là sáng tỏ. Mà sáng tỏ tức là có nghĩa rằng là mình phải tiến cử người hiệp nhân. Cho nên quan tướng quốc nước Yến vội vã đem cái ý tưởng của bạn mình bẩm cáo lên Yến Vương. Yến Vương cũng cho rằng cái điều này đối với lại mình cũng rất là hữu ích, cho nên bèn ra lệnh nhậm dụng một số hiền nhân, và nhờ như thế mà Yến Quốc được thanh bình, an lạc, an trị. Thì quốc gia mà trị lý tốt rồi, thế nhưng kỳ thật ra thì không phải là cái ý chính của cái lá thư muốn nói, nhưng mà cái quốc gia nó được bình định bởi cái tinh thần của lá thư đấy. Thế nhưng mà nó cái lá thư đó đâu có muốn nói như vậy đâu. Câu chuyện này là như thế. Cái ông vô tình cũng ghi vô, tại vì lúc cũng đang còn miệng cũng đang nói thì ông thuận tay cũng ghi hả. Ông thuận tay ghi, không có ám chỉ một cái gì hết trơn à. Thành ra nó cái câu đó nó không có ám chỉ gì hết, nó không có nghĩa gì hết, chỉ là cái nghĩa của cái lúc đó là nói cái người hầu á là cử chúc lên để cho sáng sủa, để cho ông thấy ông viết thư, nó chỉ là nghĩa đó thôi đó. Nhưng mà cái ông tể tướng này ông đi ông nghĩ ra, ông lại chế biến ra một cái nghĩa đó. Ông trị quốc giống gật gù đó. Cái ý nghĩa của cái cử chúc, nhưng mà kỳ thật ra thì cái ý nghĩa của cử chúc mà ông gật gù á, với ông vua với gật gù đó, hai quân với thần nó gật gù đó, mà cái ý nghĩa là cử chúc nó hay gì đâu á. Thì nhưng mà thiệt ra thì cái chữ cử chúc đó đó, cử chúc mà tác giả viết đó, có liên hệ tới cái hai ho gật gù đó không? Trong cái thư tại ông đang nói với cái người hầu cũng là cử chúc, cái ông thuần tay ông ghi chữ cử chúc, ông có ý gì hết, ông vô ý. Không có ý gì hết, vô ý. Thế mà cái vô ý của ông Khi cái ông tể tướng đọc cái lá thư, đọc cái chữ, hai cái chữ vô ý của ông ấy. Đó. Ông nghe ông tể tướng này mới không có biết được rằng là ông vô ý, mà ông tể tướng này nghĩ là ông hữu ý. Ông tể tướng nghĩ là ông hữu ý, cho nên ông tể tướng phải suy nghĩ cho ra cái hữu ý ở trong. Là bởi vì ông tể tướng này có một cái nghi hoặc rằng là bởi hai cái chữ này nó có dính gì tới cái những văn trước văn sau, hay là cái những cái lời lẽ hay là văn cú, cho đến ý nghĩa của cả cái toàn bộ cái lá thư. Tức là rõ ràng rằng là nó vô quan, tại vì nó là vô ý, nó không có cái ý nghĩa gì ở nằm ở trong đấy hết, nên nó vô quan cái toàn bộ cái ý nghĩa của lá thư. Nhưng mà giờ cái ông quan nhìn vô á, rồi ông suy nghĩ rằng là chắc là nó phải có cái ý gì, nhưng mà mình nhìn không có ra. Cho nên ông quan cũng vận dụng suy nghĩ, rồi ông mới suy nghĩ ra rằng là ồ, cử chúc nó cũng có nghĩa rằng là làm cho sáng tỏ lên đó, đó, nêu sáng lên. Mà hễ cứ làm cho sáng tỏ lên đó, thì chắc là có lẽ rằng là mình phải cần đến có nhiều cái người mà tài năng lỗi lạc gì đó, đó. Thì cộng tất cả những cái ánh sáng nó vô thì nó mới có thể nghĩa là thượng minh được. Cho nên vì vậy ông vua cũng thưa với vua cái ý đó, và vua tiếp nhận cái ý đó, và vua nói là đồng ý như vậy. Cho nên vua ban hành liền, phê chuẩn liền, tuyển mộ nhiều người sĩ phong quan cho họ. Và kết quả rằng là đúng như thế, khi một sự tập hợp của nhiều người mà thông minh lại đó, thì cái đất nước nó được bình an. Thành ra quả tình rằng là cái cử chúc đó có cái ý nghĩa vô cùng. Cho nên vua cũng như là tề tướng này kia rất là hài lòng với hai cái chữ cử chúc, ý nghĩa của nó thật là hay ho. Nhưng mà cái nghĩa nguyên ý của nó, là ý nghĩa original của nó đó, là không có cái hay, không có dở gì, không có nghĩa gì hết trơn. Nhưng mà bây giờ đây á, thì là hai ông vua mấy ông quan nói rằng là hay thiệt á. Vậy thì bây giờ cái hay thiệt là cái kết quả hay thiệt của cái cử chúc đó, đó, là có phải là sản phẩm tưởng tượng 100% hay là thực ra nó có liên quan thật sự với lại cái cử chúc, hay là chân lý nó là chúng? Vài ý kiến. Bây giờ cũng có nhiều ý kiến nói về cái vấn đề có tương quan hay tương quan. Thì cũng ý kiến thuận hay ý kiến nghịch gì thì cũng được lắm. Muốn nói vô quan cũng được, muốn nói là hữu quan cũng được. Đã. Nhưng mà tại sao thì khi nói là hữu quan, khi nói là vô quan? Để trước nhất thì cũng có thể giống như là Chiếu mới nêu lên cái vấn đề của vô lực nghĩa. Thì đại thừa là vô lực nghĩa, thì đại thừa là vô lực nghĩa, không phải là cái nghĩa của đại thừa là vô lực nghĩa, mà là cái con mắt của đại thừa nó nhìn các pháp và đều vô lực nghĩa. Hay là dưới cái pháp nhãn của chư Phật thì nhìn nhất thiết pháp, nhìn cái gì cũng có chân lý ở trong hết ạ. Cái gì cũng có chân lý, nhưng mà tại phàm phu không thấy, phàm phu chỉ có theo một cái thói quen, tức là gọi là nghiệp, thói quen. Thói quen mình từ bé chi lớn mình được dạy cho biết cái này là cái ly, thì mình chỉ biết nó là cái ly. Đó là một cái thói quen. Mình biết cái tên gọi của nó, mình biết cái dụng của nó, mình biết nó là cái gì. Đó là theo một cái thói quen thôi. Nhưng thì dù nó ly những cái thói quen đó, mà nhìn nó, nghiên cứu nó dưới một cái con mắt của một cái sự tạo hợp nên nó, là do nên những yếu tố nào, nhân tố nào mà xây dựng nên. Thì dù bây giờ những tay mà nó học về vật lý học chẳng hạn, thì nó nhìn bàn gỗ hay mấy cái ly này kia đó là không hẳn rằng nó chỉ nhìn rằng là bàn hay là ghế hay là gỗ hay là ly, nó nhìn là thành ra toàn là nguyên tử không à. Đó là những cái nguyên tử nó kết hợp lại nó thành những cái như thế, nó ví dụ vậy. Thì còn người ta thì nó nhìn theo một cái thói quen thì nó chỉ hiểu vậy, nó chỉ biết cái như vậy thôi, còn những cái kia nó không hề biết, nó không hề nghĩ tới, tại không phải thói quen của nó. Thành nó chỉ theo chiếu theo cái nghiệp của nó thôi, mình nhận thức theo cái nghiệp của nó thôi. Mình ra bây giờ thì dù mình nói cái chữ cử chúc, thì là cái chữ cử chúc đó thì đối với lại một cái nghiệp, một thói quen, thì thiên hạ hiểu cử chúc là cử chúc, có nghĩa rằng là chỉ có gọi rằng là nâng cái đèn lên, giơ cái đèn lên, cử cái đèn lên cao về để soi sáng. Thì thiên hạ chỉ nghĩ là như vậy thôi. Đó là theo một cái thói quen, theo một cái nghiệp. Đó, thói quen là nghiệp. Thế nhưng á, thì thật ra đó, thì ở dưới cái nghĩa mà theo tôi quen đó, nó còn có nhiều cái nghĩa, nó có nhiều cái nghĩa khác, mà cái cử chúc nó có rất là nhiều nghĩa. Một là cái nghĩa theo tôi quen, hai là cái nghĩa theo chính trị gia, tức là ông quan tể tướng nhìn, và ba là bây giờ dưới cái con mắt của Pháp, tức là mình đang bàn luận đây quanh qua cái vấn đề cử chúc, câu chuyện cũng có thể đầu đề là cử chúc được đó. Thì quanh cái vấn đề cử chúc này đó, mà mình bàn luận ra vẫn nhiều việc nữa, chứ không phải chỉ là cái việc kia đó, không phải chỉ là cái việc kia thôi. Thì cái điều đó cho mình thấy rằng là nó có rất là nhiều cái ý nghĩa, cho nên vì vậy mình mới bàn bạc ra tùm lum ý nghĩa bây giờ, mà không phải chỉ có một cái ý nghĩa của ông tể tướng suy nghĩ và thấy được thôi, mà nó còn rất là nhiều ý nghĩa khác. Thì khi mà mình hiểu như vậy thì mình biết rằng là nó có rất là nhiều nghĩa đó. Cho nên Đức Phật cũng nhìn, giống như là nãy giờ có nhiều người lên tiếng mà nói đó, thì Đức Phật nhìn cái gì nó cũng là pháp hết trơn à. Nhưng mà khi mà Đức Phật muốn nói cái pháp cho mình hiểu thì phải nói cái pháp theo thói quen của mình. Thành ra khi nói theo cái thói quen của mình là nói tất cả những cái pháp mà theo cái thói quen là gọi là nghiệp, nằm ở trong cái vòng chi phối của nghiệp. Thành ra tất cả những cái pháp đó mà Đức Phật nói mà nằm trong cái vòng mà phân biệt được của nghiệp thức đó, thì tất cả những pháp đó đều không phải là cái chân lý thật sự của nó, là chân lý vô lượng nghĩa, mà là cái chân lý của thói quen nghĩa. Thành ra vì như vậy mà Đức Phật mới nói rằng tất cả những gì Đức Phật nói nó không phải là pháp thật. Nó thì mình hiểu như vậy, nó không phải là một cái thật pháp, tại vì nó chỉ là những cái pháp phân biệt theo cái thói quen của mình để cho mình hiểu. Còn kỳ dư thật sự đó, thì cái gì nó cũng là pháp thiệt hết. Cho nên Đức Phật nhìn tất cả những cái thói quen của chúng sinh dưới một con mắt không thói quen, tức là thật tướng, thật thể, con mắt của chân lý. Cho nên vì như vậy mà đối với kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa mà Đức Phật chứng thập nhị nhân duyên, mà Đức Phật không thành độc giác, mà Đức Phật thành chính đẳng chính giác, An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển đó, là giải thích về thanh văn đó, với lại duyên giác đó, hàng nhị thừa đó, là hàng mà chứng đắc tứ diệu đế, là thanh văn mà chứng đắc thập nhị nhân duyên đó, là độc giác, tức là duyên giác. Thành ra mới nói giác ngộ những cái nhân duyên thì gọi là duyên giác đó. Thì giác ngộ được thập nhị nhân duyên. Thế nhưng mà Đức Phật thì mình thấy rõ ràng rằng là Ngài là chứng thập nhị nhân duyên mà thành Phật Đạo. Thì như vậy Ngài có mâu thuẫn hay không? Thì Đức Phật đã giải thích ở trong Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Mà bây giờ nếu mà mình hiểu những cái nghĩa như vậy đó, thì mình càng hiểu rằng là Đức Phật chưa hề mâu thuẫn đó. Tại vì tỷ dụ như rằng là Đức Phật nói rằng là người nào mà biết cái nghĩa của cử chúc đi, chẳng hạn như vậy đó, thì là những cái người mà chẳng hạn bây giờ những cái anh hầu, mà bây giờ cái ông nhân sĩ này ông nói rằng là cử chúc, anh hiểu cái nghĩa cử chúc là gì, thành ra anh làm đúng ý cái ông chủ của anh sẽ giơ cái đèn cao lên để anh soi anh sáng, như vậy là anh hiểu cái nghĩa của cử chúc đó. Nói ví dụ vậy, thì nói những cái người mà hiểu những cái nghĩa mà làm theo những cái từ cử chúc như vậy là những cái người hầu nói trên của mấy vị chủ, hoặc là đó, cái nghĩa nào khi mà được dùng cái nghĩa đó là khi vào ban đêm khi viết từ viết chữ này nọ không thấy đường thì phải nói đó là cái nghĩa của cái chữ cử chúc, cái dụng của cái cử chúc. Nhưng mà dĩ nhiên cái nghĩa và cái dụng của cử chúc đó nó nằm ở trong cái vòng của nhân duyên, tức là nằm ở trong cái vòng của nghiệp, tức cái thói quen mà thiên hạ hay hiểu hay biết và hay dùng, và thiên hạ hay dùng. Bây giờ ông tể tướng này ông có cái dụng của cử chúc mà không phải chỉ là giơ đèn đó. Ông có cái nghĩa của cử chúc không phải chỉ là cây nến mà đã được đốt lửa lên, tức là ông hiểu được một cái ý mà phi cái tướng của nó của nó đó. Cái tướng của cử chúc nó là cái cây nến mà đã đốt lên, và cái tướng của cử chúc đó là phải dơ nó cao lên. Nhưng mà bây giờ ông này cũng hiểu được một cái nghĩa mà phi tướng đó. Đó, thì ông áp dụng nó không phải chỉ làm soi sáng trong một căn phòng cho ông chủ, mà ông áp dụng nó soi sáng cho toàn một cái quốc gia. Đó, thành ra Như vậy đó thì mình mới thấy rằng là cái ý nghĩa khi Đức Phật nói rằng là người ta, nếu người ta chỉ có chấp vào trong một cái sự tướng đó để người ta hiểu cái ý nghĩa đó đó, thì cái người ta không khi nào mà phát sinh ra được một cái trí tuệ thật sự. Mà khi nào người ta cũng vừa hiểu cái sự tướng đó mà vừa hiểu được cái phi sự tướng của nó, mà vẫn là nó là sự tướng mà cũng là phi sự tướng, thì khi như thế mới thấy được toàn thể nó, tức là toàn thể của nó mới hiện toàn chân, tức là toàn thể của cái sự vật đó nó mới hiện toàn bộ ra dưới mắt của mình. Còn nếu mà mình chỉ thấy được cái sự tướng đó của nó thôi đó, thì mình chỉ thấy có một mặt của nó thôi mà mình có thấy được. Thế bây giờ cái ông tề tướng này ông thấy được thêm một cái mặt của cái cử trúc là mặt chính trị. Nhưng mà nếu mình là đạo gia, mình nhìn dưới cái con mắt của đạo đó, thì đương nhiên là mình phải nhìn dưới con mắt của Đức Phật nói mà chính xác nhất, là nó có thể ứng dụng vào tất cả, kể cả chuyện ác nữa. Giống như hồi nãy mà Tình Thiền nói là tay nào nó có thể hiểu lầm á, thì nó cũng có thể làm chuyện ác, và tay tốt nó làm chuyện tốt. Thành ra nó cũng có thể làm chuyện xấu, cũng có thể làm chuyện tốt. Và rồi nó cũng có thể trên mặt kinh tế cũng được, trên mặt xã hội cũng được, trên mặt nào cũng được, nó vô lượng nghĩa. Mà như vậy đó là cái nghĩa của nó đó, với cái bản thân của nó đó, mới hiện toàn chân, tức là có nghĩa là hiện rõ ra hết. Còn nếu mà chỉ nhìn thấy ở trên một cái sự tướng hay một cái thói quen đó, thì chỉ có gọi là bế tắc, tức là chỉ thấy nó là nó, còn kỳ tham mấy cái khác không phải là nó. Mà khi thấy như vậy nó là hiểu sai nó, thì cũng giống như tinh thần mình học Kinh Kim Cương mà Đức Phật giải thích nữa. Đức Phật cứ nói rằng là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức phi Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa thì danh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa. Anh ra nếu mà mình hiểu quyển Kinh Kim Cương á, mình cầm quyển Kinh Kim Cương, và đây là Kinh Kim Cương, đây là Kinh Kim Cương, còn quyển này đọc sử học tố sử không phải Kinh Kim Cương, đây là quyển Kinh Kim Cương, đây không phải quyển Kinh Kim Cương, thì như thế mình không hiểu Kinh Kim Cương. Mà khi ở quyển Kinh Kim Cương mình mở ra, mình đọc và mình hiểu hết tất cả những cái mà thấy được thực tướng, tức là không có chấp vào cái tướng của mọi sự vật, mà phải thấy được cái sự vật đó nó nằm ở cả tướng lẫn ở cả phi tướng. Cho dù rằng là nó mất cái tướng nó đi, nó cũng chưa từng mất. Thành ra hiểu như thế nó, thì cái tướng mà vô tướng đó nó mới gọi rằng là không có sinh diệt. Tức là mới thấy được bản chất thật của cái tướng đó là phi sinh diệt. Còn nếu thấy nó là tướng á, thì tướng này là Kinh Kim Cương đây này, cái tướng này là quyển Độc Sử này, hai cái đó khác nhau. Nhưng mà kỳ thật từ khi mà mình hiểu được cái thực tướng Kinh Kim Cương đó, là mình hiểu cái thực tướng, cho nên vì như thế đó, ở cách nào mình cũng nhìn thấy thực tướng của nó, mà thực tướng đó nó bình đẳng, mọi pháp nó đều như vậy hết, không phải chỉ hai chữ cử trúc, mà mọi cái chữ, mọi cái từ, mọi cái gì cũng vậy, nó cũng vô lượng nghĩa, mà nó cũng đều rằng là đồng một cái thể giống nhau như thế đó. Cho nên bây giờ mình nhìn thấy tất cả đều là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, dưới con mắt của mình nhìn như vậy, thì đó là con mắt của Đức Phật, nhìn mọi cái đều là dưới con mắt của Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Tức là Đức Phật đều thấy được cái tướng của nó nằm ở trong cả tướng lẫn phi tướng. Nghĩa là Đức Phật khi nào mình thì thấy nó có rời, có đổi, có sinh trụ dị diệt, tại mình nhìn theo tướng. Còn Đức Phật nhìn theo thật thể, thành ra nó cứ sinh trụ dị diệt thế mấy đi, Đức Phật cũng biết rằng là nó thường trụ bất động. Cho nên mặt trời lặn, thiên hạ nhìn theo hình tướng nó mặt trời lặn, nhưng mà kỳ thật lặn hồi nào? Mặt trời mọc, mọc hồi nào? Mặt trời nó lặn mọc hết á, có mình lặn mọc thì có. Còn mặt trời nào lặn mọc? Đó là tại mình nhìn theo tướng, thì nên chu hành ngạn di. Dưới con mắt của Đức Phật thì như thế đó, cái pháp nó có thay đổi, cho nên mặt trời pháp hiện tại không có thấy mặt trăng, nhưng mà mình vẫn biết là có như thường. Đêm đêm mình thấy mặt trời nhưng mình vẫn biết là có như thường. Cho nên ở nơi này mình không có thấy rằng là hình thức của quyển Kinh Kim Cương, mở ra đọc không có chữ Như Thì Ngã Văn nào hết, nhưng mà mình vẫn biết là có Kim Cương trong này. Có Kinh Kim Cương trong này, cho nên mình đọc mới thầy mình mới có thể suy ra Phật pháp được. Mình mới thấy được cái Kim Cương tính ở trong này được. Còn nếu không sao mình thấy? Cho nên Thiên Hà nó nhìn tướng thôi thì nó dứt khoát cái này cũng phải Kim Cương. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được cái thực tướng của Kim Cương á, thì trong này có Kim Cương chứ sao không có. Thử chỉ xem chỗ nào cũng có Kim Cương, tức là thử chỉ xem chỗ nào cũng có cái trí Bát Nhã. Như vậy thì khi mình cầm Kim Cương lên, mình nói đây là Kim Cương, thì Kim Cương đó không phải là Kim Cương nữa. Bởi vì Kim Cương đó bây giờ trở thành cái cử trúc của cái anh kia vô nghĩa đó. Là cử trúc của cái đèn kia thôi, của cái cầm cái đèn thôi. Còn nếu mà khi mà mình xem Kim Cương xong rồi mình biết hết thảy đều là Kim Cương, tại mình nhìn mọi pháp đều như vậy, cho nên cố sự này mình đọc cũng đọc y như đọc Kim Cương vậy. Mình cũng thấy mọi cái pháp của Phật ở trong bằng Kim Cương, bằng con mắt của Kim Cương, mình thấy được mọi pháp ở trong Kim Cương. Thì bằng con mắt của Kim Cương chân chính, mình nhìn thấy mọi pháp của Kim Cương ở khắp nơi. Còn cái học mà thô thiển đó, là chỉ có học Kim Cương đó, thì đọc được cái giáo lý Kim Cương ở trong kinh Kim Cương thôi, còn không có đọc được cái giáo lý Kim Cương ở chỗ khác. Vậy là Kim Cương thứ mà Kim Cương rỗm, Kim Cương giả, đó là ngọc giả, không phải ngọc thiệt. Có ngọc thiệt chiếu hết, tại ngọc thiệt chiếu hết cho nên quán chiếu tất cả đều thấy nó là lý của Bát Nhã, cho nên đến ngũ uẩn này cũng là lý của Bát Nhã. Nếu chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết của anh đều là Bát Nhã hết đó. Bát Nhã đâu phải chỉ trong cái kinh đề là Bát Nhã, mới là chiếu kiến ở trong Bát Nhã đâu, còn ngoài ra chiếu không được. Vậy thì Bát Nhã nó làm gì? Còn sau Bát Nhã đó thì chiếu kiến ngũ uẩn này cũng thấy là không, xem quyển kinh cũng thấy là không, nhìn tất cả cũng đều thấy là không, thì mới gọi rằng là bây giờ mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật đúng nghĩa. Như vậy thì khi hiểu bát nhã thiệt thì cái này cũng Bát Nhã này. Và như vậy thì bây giờ cầm cái Kim Cương lên, Kim Cương mới thực sự là Kim Cương, cũng là Bát Nhã. Cái này cũng là Bát Nhã. Vậy thì quyển kinh Kim Cương cũng là Bát Nhã. Nhưng mà nếu thấy Kim Cương là Bát Nhã không thôi á, mà mấy cái này không phải Bát Nhã, thì Kim Cương nó không phải là Kim Cương nữa. Thành ra thành hành tà đạo, chúng ta cũng thấy được Kim Cương, tức là dĩ sắc dĩ tướng để mà thấy Kim Cương, thì thi nhân hành tà đạo thì bất năng kiến thật tướng Kim Cương. Còn khi thấy thật tướng Kim Cương á, thì đây này rõ ràng, bây giờ mình mở đây ra, nếu mà mình có con mắt của Kim Cương Bát Nhã, được mình có cái sự lãnh hội của ý chỉ của Kim Cương, thì mình dùng cái lãnh hội Kim Cương mình nhìn này, thấy Kim Cương trong này đầy dẫy hết, đầy dẫy những cái giáo lý Đức Phật nói nằm đầy dẫy trong này. Đây y hệt như một quyển kinh Đại Thừa, y hệt vậy. Thì như vậy ở đây mình hiểu cái nghĩa là như thế. Vậy thì cái cử trúc đó, đó nó có vô lượng nghĩa. Nó có vô lượng nghĩa. Thành ra mình có thể nói rằng là tùy theo tâm tính chúng sinh, như là chiếu ví dụ, tùy theo tâm tính chúng sinh mà mỗi chúng sinh thấy được một nghĩa theo cái tâm tư của họ, theo cái nghiệp của họ. Vì vậy đúc kết lại rằng là thật sự là trí tuệ thì phải thấy vô lượng nghĩa. Nếu thấy một nghĩa thôi á thì không phải là trí tuệ. Thành ra bây giờ cho đến ông quan tể tướng này cũng không phải là trí tuệ, tại chỉ thấy một nghĩa thôi. Mà khi thấy một nghĩa thôi á, thì thực sự ra thì đó cũng chỉ là một cái sự may rủi. Tại vì nếu mà hiểu lầm như Tịnh Thiền nói á, thì nó sinh ra ác. Nếu hiểu sai, nếu hiểu theo ác, nếu mang mắt kính đen thì nó sẽ sinh ra hắc pháp. Mà nếu mang mắt kính hồng thì nó sẽ sinh ra một cái gì đó mà đại biểu là, nghĩa là La Vie en Rose, nghĩa là cuộc đời này nó tươi tốt, nó màu hồng đó. Thì có thể biến đổi cái cuộc đời này nó thành màu hồng được. Mà vì như vậy tất cả mấy tay đó vẫn chưa phải là trí. Tại bây giờ trở về á, nói giống như rằng là Huệ Sân nói hồi nãy, nghĩa rằng là thì mỗi người cũng giống ý của chiếu. Thế nhưng mà mình nhớ một câu Đức Phật nói, Đức Phật nói trong Đại Bát Niết Bàn đó, là ngoại đạo nó có nhiều cái giống Phật pháp trùng hợp. Thế nhưng dưới mắt của trí giả không bao giờ cho rằng là ngoại đạo hiểu Phật pháp, mà ngoại đạo chỉ là cái ý khác, nhưng mà cái lời trùng, nhưng mà ý khác. Thì đây đây đó, ý của cái ông nhân sĩ nó khác, ý của ông thừa tướng nó khác, nhưng mà lời trùng, tức là đều là cửu trúc. Nhưng mà thực tình ra ý ông kia không hề là làm cho đất nước được sáng sủa, mà ý ông kia chỉ là làm cho cái phòng của mình sáng sủa. Ngoại đạo cũng vậy, Phật pháp cũng vậy. Thì tạm thời nói là Phật pháp bị rộng hơn giống như ý của tể tướng, mà ngoại đạo ý giống như nhân sĩ. Cho nên Đại Bát Niết Bàn Kinh Đức Phật mới nói như vậy. Đức Phật bảo cho nên ví dụ con sâu nó đục lá, nó ăn cái lá, vô hình chung khi nó đục lá, cái đường đục của nó giống chữ. Rồi người ngu muội thấy như vậy cứ nói là con sâu này là con sâu thông thái biết chữ. Nhưng trí giả thì nói là con sâu nó chỉ vô tình ăn lá mà giống chữ thôi, chứ không phải là con sâu biết chữ. Thì ngoại đạo cũng vậy, ý của ngoại đạo khác, nhưng mà khi ngoại đạo nói cái từ lên thì nó giống Phật pháp. Nhưng mà không vì lẽ như vậy mà nói là ngoại đạo đồng với chư Phật, hoặc là nói là ngoại đạo hiểu được Phật pháp. Đức Phật nói như thế. Cho nên đó nó chỉ là một cái sự trùng hợp. Thì bây giờ mình nói đó là vô quan, khi sự trùng hợp đó là vô quan. Cũng như ngoại đạo đôi khi trùng hợp với Đức Phật, nhưng mà vô quan với lại Đức Phật, không có một chút xíu gì tương quan hết. Và nói tương quan đó, thì nếu mà thực sự trong cử trúc không có những ý nghĩa như vậy thì ông quan nó không bao giờ nảy sinh ra những ý nghĩa như vậy. Cho nên thực sự trên giữa cái ý của hai người thì không tương quan, nhưng mà cùng một cái chữ mà hai người sử dụng nó thì giữa hai người đó không tương quan, nhưng mà nó cái chữ đó thì nó có cả cái nghĩa mà gọi là nghĩa theo nghiệp, tức là cái nghĩa mà dơ đèn nhưng ai cũng biết, và cái nghĩa đó, theo cái đó là theo cộng nghiệp, là tất cả ai cũng biết. Cử trúc là dơ đèn, tất cả ai cũng biết, gọi là cộng nghiệp. Còn biệt nghiệp theo cái nghĩa của biệt nghiệp là nghĩa của ông quan, là ông quan có tinh thần của một chính trị gia, cho nên đeo cái cặp kính chính trị gia, cho nên nhìn cử trúc nó thành con mắt chính trị. Còn cái người mà hành giả thì phải nhìn nó dưới đủ mọi con mắt, mà khi dưới đủ mọi mắt đại khái có thể nói là dưới ngũ nhãn đó. Tức là nhìn nó đủ bằng mọi con mắt hết, là ngũ nhãn đó. Cho nên mình cũng đừng quên câu chuyện mà Tấn Văn Công đó, mà đem binh đi chinh phạt một nước tiểu quốc ở phương Bắc. Rồi giữa đường ngập ông già kể chuyện cái thằng hàng xóm bị mất vợ đó. Thì đó là chỉ là một câu chuyện cười, câu chuyện nó chẳng dính dáng gì tới vấn đề quân sự hết. Nhưng mà dưới mắt của một ông vua có năng khiếu quân sự như Tấn Văn Công, thì Tấn Văn Công thấy đó không phải chuyện khôi hài, mà đó là một câu chuyện răn mình. Cho nên lật đật rút quân kịp thời, rút về để kịp thời chống trả mới lại cường địch của mình ở phương Nam lên, nó là Sở, và đánh chặn và đẩy lui quân Sở ra khỏi biên cương của Đức Tấn nhờ câu chuyện mới chết. Thế như vậy mình cũng thấy được rằng là như vậy thì cái câu chuyện mà chỉ một gã mất vợ thôi mà có liên quan chặt chẽ tới vấn đề mà quân sự, tới vấn đề quốc phòng. Như vậy nếu mà mình suy xét thì bao nhiêu cái câu chuyện nó đều dính hết tất cả mọi mặt hết trơn. Nếu người ta khởi một cái tư duy ra, nhưng mà một cái người mà hành giả tu hành á, nó khác những cái tay kia, là tay kia nó mang một cái cặp kính riêng của nó, kính biệt nghiệp. Nó cái cộng nghiệp là tay nào cũng thấy chuyện nó là chuyện khôi hài, theo cái thói quen thì chuyện như vậy là chuyện tếu, ai cũng cười. Nhưng mà cái chuyện cái thấy chung nó của mọi người, Tấn Văn Công cũng thấy, nhưng mà Tấn Văn Công đánh động vô cái biệt nghiệp của Tấn Văn Công, tức là cái tinh thần mà Tấn Văn Công hay thao thức trăn trở mà tư duy, nghĩa là làm thế nào đánh bại hết các nước chư hầu để mình trở thành bá chủ chư hầu, như rằng là cái sự nghiệp của Tấn Văn Công tạo thành nó trở nên bá chủ chư hầu sau này. Một ông vua mà có mang một cái ý tưởng mà muốn bá chủ, cho nên đương nhiên nó có một cái tinh thần gọi rằng là có một cái nghiệp riêng, là một cái nghiệp nó nghiệp mà gọi là quân sự vô cùng. Cũng như Tần Thủy Hoàng sau này, có thể nói Tần Thủy Hoàng là là bá chủ chư hầu, người bá chủ chư hầu thứ 6. Bởi vì trong cái thời đại mà Xuân Thu chỉ có 5 tay bá chủ thôi, 5 vua làm bá chủ chư hầu. Thế sau này là đến thời Chiến Quốc thì Tần Tỳ Hoàng nó thống nhất hết, là thời Tần Tỳ Hoàng ấy. Nếu mà tính theo thời xưa thì Tần Tỳ Hoàng là, hồi xưa ta gọi ngũ bá, thì Tần Tỳ Hoàng nó trở thành đệ lục bá, tức là lục bá. Nhưng mà Tần Tỳ Hoàng thèm làm bá chủ, mà là thống nhất hết làm vua, chứ không có làm bá chủ chư hầu như là Tấn Văn Công. Thì qua nhiều câu chuyện cho mình thấy là, hay là lại những câu chuyện mà câu chuyện thiền mà Chiếu dẫn dụ là ở đây miếng thịt nào cũng ngon đó. Thì như vậy thì nếu mà nói theo một cái tinh thần mà cộng nghiệp riêng của mọi người thì đó chỉ là chuyện buôn bán, đi chợ đi búa mua thịt mua thả. Nhưng mà dưới con mắt của một, dưới cái tai của một hành giả, với một cái, với lại một cái đang còn tham thoại đầu, thì cái câu nói đó, cái vị hành giả nó nhìn thấy khác, nhìn thấy cái chân lý ở trong cái câu nói đó. Thành ra một câu nói tầm thường cũng mang đầy Phật pháp ở trong. Anh như thế mình thấy rằng là Phật pháp dễ đầy đó. Thành ra mới cần phải có một con mắt mà phải hiểu được một cái vấn đề rằng đó, mọi cái vấn đề đều nhìn ra biệt với tổng, biệt tướng tổng tướng thì đều nhìn ra đó, và nhìn ra đa diện thì nó mới là Phật pháp. Còn nhìn ra một diện nó vẫn thuộc về cái vấn đề biệt nghiệp của mình. Nếu mình chỉ thấy một vấn đề, cho nên đó là cái vấn đề mà sư phụ hay nhắc nhở, cái vấn đề là nói là không phải xong rồi. Tức là cho dù có giải thích một chuyện thiền rồi, nhưng mà không phải là chuyện thiền nó là ý nghĩa có bao nhiêu đó, không phải đâu. Nó có vô lượng cái ý nghĩa khác mà tới phiên mình phải khai triển. Cho nên mình thấy không, Đức Phật 49 năm thuyết pháp mà Đức Phật thuyết nữa, mà rồi tổ sư khai triển tất cả những cái Đức Phật nói ra hàng hà vô số, mà trải qua 26 thế kỷ nay tổ sư khai triển chưa hết, mình vẫn tiếp tục khai triển được. Như vậy thì mình hiểu ngay rằng là một cái nghĩa mà Như Lai nói nó hàm tàng vô lượng nghĩa, và trong một lời của Như Lai nói ra nó có thể độ vô lượng nhất thiết chúng sinh, tức là vô lượng căn cơ, tại vì người ta khai triển theo căn cơ. Thành ra với căn cơ này, tức là cái biệt nghiệp của mình đó, thì nhìn thấy cái đại pháp đó là như vậy, là A. Cái biên nghiệp của kẻ kia nhìn cái pháp đó là B. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề cái làm thế nào mà một khi mà mình á có thể ly cái cộng nghiệp, cái biệt nghiệp, hay là nó có thể nói thẳng là ly cái nghiệp của mình ra đó. Tức là mình phải nhìn thấy tất cả những cái mặt của biệt cộng, rồi sau đó mình mới đứng một cái khách quan ly những cái biệt với cái cộng nó ra đó, mà nhìn để có thể thấy được tất cả những cái nghĩa nằm ngoài hai cái nghĩa mà mình chỉ thấy được bằng thói quen. Mà từ nay trở đi mình thấy được những cái nghĩa không có thói quen chút xíu nào hết. Mà muốn như thế mà sở dĩ cộng với biệt nghiệp của mình là gì? Cộng với biệt nghiệp của mình, hay nói chung nghiệp của mình đó, là một cái thói quen xưa nay thú xả, thuận nghịch, tăng ái. Tức là khi nào cũng phân biệt, khi nào cũng phân biệt. Đã phân biệt thì phải có hai vế. Còn mà không có hai vế lấy gì phân biệt? Còn mà không phân biệt gì cả đó. Thì như sư phụ nói đó, nó là người hôn mê, người bất tỉnh, tỉnh nhân sự. Thành ra vẫn thế hai, mà không hề biên kiến, mà vẫn bình đẳng được với hai, mà vẫn thấy được đó, cả hai đó đều là một, đều là đồng. Thành ra đối với hai, cả hai bình đẳng, không có trọng không khinh đấy, mà cũng không cao không hạ. Thành ra có, vẫn có thể dùng tất cả những cái nhân duyên mà gọi rằng là nghiệp theo thói quen đó, phân biệt đó, mà khởi phân biệt cho chúng sinh. Tại vì chúng sinh nó không thể nào có được một cái hiểu mà vô phân biệt, thành ra bắt buộc phải dùng toàn bộ những cái mà phân biệt để phân biệt cho chúng sinh nó biết. Thành ra mặc tình mà sử dụng mà vẫn vô nhiễm, mà vẫn không bị tác động, vẫn từ ở một cái ý nghĩa bình đẳng đó mà khởi. mà tha hồ khởi, nó gọi là tùy duyên ấy. Tha hồ mà khởi theo duyên đó để mà dẫn dắt chúng sinh. Nhưng mà bất biến nó là bởi vì rằng là ở cái vấn đề gọi rằng bất động nó, bình đẳng. Vì lúc nào cũng bình đẳng nó, cho nên nói là bất biến. Tại có bình đẳng là không có bao giờ khinh, bao giờ trọng, bao giờ cao, bao giờ hạ hết. Thành ra nó bất biến, nó bình đẳng mà khởi tha hồ, nhưng mà vẫn bất biến như thường, vẫn bình đẳng bất động. Thì như thế đó mới gọi rằng là một cái thấy đầy đủ. Cho nên trở lại nói, khi nói rằng là phân biệt, chúng sinh quen theo cái phân biệt thành nghiệp của chúng sinh. Mà khi chúng sinh phân biệt, đương nhiên cái pháp nó trở thành có hai vế. Cho nên vì như thế đó thì gọi là trên mặt của tục đế, còn ngược lại là nói trên mặt của chân đế, là cái chân lý chính yếu. Đấy, chân lý chính yếu bình đẳng. Còn trên tục đế là trên cái nghiệp của chúng sinh thì nó phải có hai để phân biệt. Đấy, nó có hai cái để nó phân biệt. Hay là nói cái ví dụ mà như sư huynh Viên Ngộ này với lại Huệ Sân vừa nãy nói, tức là cái câu chuyện trước mắt đây nó để cho mình thấy rằng là bản thân của cái anh nhân sĩ, anh không có nghĩ đến cái vấn đề trị nước an dân bằng hai cái câu cử chúc. Bản thân anh vô ý, nhưng mà anh quan kia khai thác được cái chữ cử chúc đó. Đó, vô ý của cái anh kia mà khai thác ra thành cái vấn đề rằng là trị nước an dân, thì cũng giống hệt như mình mỗi hai ngày mà ngồi bàn những cái chuyện mà ông sư Minh Ngộ nói là ông tác giả của mấy gom góp những cái chuyện cổ tích vào thành một quyển sách này, ông này ông vô ý, mà tất cả những nhân vật ở trong chuyện nó cũng vô ý. Bốc Tử với vợ Bốc Tử chẳng có cái ý gì về Phật pháp hết. Đó, tất cả mấy ông quan, mấy ông vua, mấy kẻ sĩ gì trong toàn bộ câu chuyện này đều vô ý, đều vô ý mà nói đến câu chuyện đó thôi, mà làm thành câu chuyện đó thôi. Thế nhưng đó, mình cũng giống như anh quan tể tướng đó, mình cũng khai thác toàn bộ nó thành ra cái Phật pháp đại ý, cái ý của Phật pháp. Thành như thế mình mới biết rằng là rõ ràng là trong tất cả bao nhiêu câu chuyện nó khác nhau, từ có những chuyện khôi hài, có những chuyện ngu dốt, có những chuyện đại trí, đại cơ, hết thảy đều bình bình đẳng đẳng dưới con mắt Phật pháp, là đều ra cái lẽ của Phật pháp hết. Thành ra trí ngu đó, khôi hài đó, hay là bi kịch gì đó ở trong cái câu chuyện, ở trong mọi cái câu chuyện ở đây, dưới con mắt suy luận Phật pháp của mình, nó cũng chỉ ra một cái nghĩa Phật pháp bình đẳng, nó đều ra một cái nghĩa chung đó, là nghĩa của Phật pháp thôi. Nó trí ở cuộc đời hay ngu ở cuộc đời, hay vui ở cuộc đời hay buồn ở cuộc đời gì đó, dưới con mắt Phật pháp đồng hết là vậy. Thì mình đều suy ra Phật pháp biết chân, đều suy ra cái nghĩa. Cho nên mình cứ hai ngày một lần mà ngồi như vậy là mình đang làm chuyện của anh tể tướng, đọc cái thư cử chúc đó. Đúng rồi, và mình đang ngồi đọc nó rồi mình đang còn diễn nghĩa. Nhưng chỉ khác tể tướng có một điều thôi, là tể tướng là ngộ nhận cho nên cố gắng nỗ lực để suy nghĩ, còn mình đây là không ngộ nhận, là đây mình biết trước một cái đầu đề tài mà Đức Phật sao phó cho mình phải làm bài, là nhất thiết pháp giới thị Phật pháp, là không đâu không có Phật pháp. Mà nếu mà thấy được nhất thiết pháp giới thị Phật pháp, tức là tìm ra được cái đáp án, là tìm được Phật pháp ở trong mọi cái pháp, thì bắt đầu có được cái kim cương bát nhã ba la mật đa trí, thì mới thấy. Tại vì Đức Phật nói câu đó ở trong kinh Kim Cương. Thì như vậy cũng có nghĩa rằng là bình thường mình học theo từ chương, mình không biết khi nào mà ngồi học cái gọi là kim cương bát nhã ba la mật thì mình nói tôi đang học kinh Kim Cương, nhưng mà kỳ thật mình đang học kinh Kim Cương đây này. Mình suy nghĩ lại coi, bây giờ mình tập cái gì? Mình tập cái vấn đề để làm thế nào mình nhìn thấy mọi cái pháp đều là Phật pháp. Không phải mình đang học cái tinh thần đó của kinh Kim Cương sao? Không phải mình đang nghiên cứu sao? Không phải mình đang nghiên cứu để mình thực sự chứng nghiệm được rằng là những lời dạy trong Kinh Kim Cương hết sức là xác đáng, chính xác vô cùng. Và khi mình khám phá được tất cả những cái như vậy, mình tự hiểu được, thì mình lãnh thọ được Kinh Kim Cương một cách sống động vô cùng. Tức là từ đó trở đi mình có cái con mắt của Kim Cương, Kim Cương nhãn. Mình nhìn gì mình cũng thấy được thực tướng hết đó. Mà mình không bị kẹt vô cái chỗ mà là chỉ thấy cái tướng của nó thôi. Thành ra bất năng kiến Như Lai thì cũng không thể thấy được thực tướng. Mà nếu người chỉ thấy cái tướng đó thôi là người nhìn thông nghiệp. Người mà thấy tướng phi tướng đó, đó. Ở đây mà nói cho nó đúng thật nghĩa đó, là đó là cái người mà rằng là không có nhìn mọi pháp theo nghiệp, mà nhìn mọi pháp theo bát nhã, mà phi nhìn theo nghiệp. Nhìn theo nghiệp thì thân này của mình làm sao mà không nổi, có tùm lum hết á, có buồn, có chán, có ngon, có dở, có khỏe, có mệt, có đẹp, có xấu, đủ thứ. Nhưng mà dưới con mắt của bát nhã không, dai không. Cho nên Tô Đông Pha mới bị Phật Ấn nói khi đòi ngồi trên người Phật Ấn. Phật Ấn mà nếu mà hả, nhân sĩ đây mà đáp được á, thì tôi nguyện làm ghế trong ngày ngồi, lấy thân làm ghế. Nhưng mà nếu đáp không được thì tính sao? Để lại cái giải ngọc cho chùa làm kỷ niệm. Và khi nói rằng là tứ đại phi hữu mà ngũ uẩn giai không, vậy thì thử hỏi rằng là ngài đây muốn ngồi ở đâu? Thế như vậy thì dưới mắt của Kim Cương nhìn rõ ràng rằng là như thế đấy. Vậy thì thấy rõ ràng mình là không. Mình có thể nói là ngũ uẩn phi không mà tứ đại giai. Tứ đại phi ngũ uẩn là phi hữu mà tứ đại giai không. Hay là bây giờ tứ đại rằng là phi hữu mà ngũ uẩn giai không, thì đều nghi nghĩa nhau. Vậy thì ngồi đâu đây? Thầy Tô Đông Pha nhìn Phật Ấn dưới con mắt của phàm phu, tức là dưới con mắt của nghiệp lực, thói quen, chấp tướng. Mà bây giờ đây đang còn lúc là giảng kinh và nghe kinh, tức là phải tập nhìn, tập nghe. Tập nhìn bằng con mắt của bát nhã, tập nghe bằng cái tai của bát nhã, là không bám vô sắc thanh cho nó là pháp, không nhìn vào cái sắc tướng tức là tứ đại với ngũ uẩn mà cho nó là thân. Tại đây là giờ thuyết pháp, mà là đại chúng đang nghe pháp, mà thuyết pháp và nghe pháp thì phải sử dụng như vậy. Như vậy Tô Đông Pha thua rồi, tại vì ngồi đâu nữa bây giờ? Thầy Tô Đông Pha đến để nghe pháp. Thầy ra đáp không được lời của Phật Ấn, thầy phải để lại cái giải ngọc của mình. Thì đó là những cái vấn đề mình nhận ra. Rồi khi mình nhận ra như thế thì mình cũng thấy được cái câu ở trong Kinh Kim Cương mà nói mà nhiều kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Tức là khi nào mình thấy một pháp đó, một cái pháp, những cái pháp thế gian này, mà nó không phải là pháp đó. Tại vì mình cho nó là cái pháp như thế, tức là cử trúc là pháp như thế, thì như vậy mình không có hiểu được cái chân nghĩa của cái pháp đó. Là mình đang còn nhận cái pháp đó theo cái nghĩa rằng là lấy sợi dây làm con rắn, là sai rồi. Thành ra vậy thì cái vấn đề gọi là làm thế nào mà thấy các pháp là phi pháp, tức là cái pháp đó chẳng phải là pháp, thì bây giờ pháp đó là pháp, thì danh pháp, thì pháp đó mới đúng pháp. Và như vậy thì khi đó mình sẽ thấy được cái thực thể của pháp đó, toàn thể của cái pháp đó. Tức là pháp đó nó có thay hình đổi dạng, nó có thay chỗ ở không gian, nó có thay lúc ở thời gian, và nó có biến tướng cách nào mình cũng nhận ra là nó. Tại vì mình biết chân diện mục của nó là cái gì. Còn nếu mà mình chỉ chấp theo cái hình tướng của nó, hoặc là cái chỗ của nó, hoặc là cái lúc của nó, thì ở lúc khác mình nhận ra, ở chỗ khác mình cũng không biết là nó nữa. mà nó thay đổi hình đổi tướng cũng không biết nó được. Cho nên pháp đó có lúc mình biết, có lúc mình không biết, nên gọi là mê, nên gọi là mê muội. Anh ra dưới câu chuyện này thực tình ra là đó là những cái ý kiến mà dù bổ túc thêm cho một số ý kiến ở đây, thế nhưng cứ việc khai thác đó là nó còn nhiều cái ý nghĩa lắm, nó nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng mà đại khái nó là đó là khi mà mình có thể lồng nó vào những cái kinh, mà bất kể kinh nào, những cái câu kinh nào đó mình nghiền ngẫm mà nó đều ra những ý nghĩa như vậy. Cho nên Chiếu nói là dùng cái vô lượng nghĩa để mà nói nó, thì Chiếu chưa cần giải thích, chỉ cần nói cái vô lượng nghĩa thôi thì sư phụ cũng đồng ý rồi, là chắc chắn như vậy. Anh ra nhìn thấy là nó là vô lượng nghĩa, cho nên cái nghĩa của ông quan đó đối với cái nghĩa của cái chữ cử trúc đó có liên hệ hay không á, thì nếu mà so với cái ý nghĩa của cái vô nghĩa của anh kia nghĩ thì không liên hệ. Nhưng mà đúng thật so với ý nghĩa của bản thân nó đó, thì có liên hệ. Còn so với ý nghĩa với lại cái người mà tác cái pháp đó, đó thì không liên hệ. Nhưng mà so với ý nghĩa của cái pháp đó không thôi đó thì có liên hệ. Không có liên hệ thì làm sao nghĩ ra cái chuyện đó? Tức là nó phải có dây dưa dính má mới nghĩ ra nó chứ. Còn nếu hoàn toàn có liên hệ thì nghĩ không ra nó. Nhưng mà cái nghĩa mà theo nghĩa của chúng sinh, tức là tục đế nó, thì hoàn toàn vô quan. Mà nghĩ dưới chân đế nó thì cách nào cũng có quan hệ hết đó. Mà nghĩ tục đế nó thì vô quan. Cho nên tục đế chỉ có nhìn thấy, thấy theo cái nghĩa như vậy thì tục đế nghĩ là Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà những người tổ sư hay những người có trí giả thì hiểu là Đức Phật chưa từng nhập, chưa từng xuất. Cho nên giờ đây không có Đức Phật, đối với tổ sư cũng chẳng có ngại gì một mảy may nào hết nữa. Bởi vì vẫn có như thường, bằng chứng. Nếu má tổ nói thử chỉ chỗ nào có Phật. Như vậy thì có nghĩa là dưới mắt của má tổ là chỗ nào cũng có Phật, mà lúc nào cũng có Phật. Vậy thì Phật đâu có nhập Niết Bàn. Nhưng mà tại vì mình phải nhìn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình mới biết đó là Phật. Còn má tổ dùng cái gọi là đó, kim cương bát nhã nhãn nó mà nhìn thì thấy Phật khắp hết, thì thấy pháp khắp hết. Chỗ nào có pháp chỗ đó có Phật, chỗ nào có Phật chỗ đó có pháp. Thành ra mặc sức mà phùng trường tác hí, tức là có thể diễn dương được tất cả những cái pháp đó một cách nếu là tự tại. Thì nếu mình nhìn cái câu chuyện này, nó dưới những cái cảnh như vậy, có cái cảnh quan trọng nhất là cái hiết cảnh đó. Mình thấy ông quan này cũng có thể tư duy một cái đối với thế tục là vô nghĩa mà ra một cái nghĩa. Nhưng mà tại sao ra? Cái biệt nghiệp của ông. Thành ra khi mình tu hành mà mình vẫn dùng cái nghiệp đó thì mình cũng chỉ thấy được Phật pháp một phần thôi. Mà nếu mình dẹp tất cả những cái thói quen của mình, tức là nghiệp của mình á, như tổ sư hay giáo huấn mình mà đòi hỏi mình á, thì mình sẽ thấy được tổng tướng của các pháp. Tức là các pháp nó hiện toàn chân. Thế như sư phụ mới ví dụ, ông này nhìn thấy dưới cái mặt đó, bây giờ mình nhìn cái mặt khác nữa. Ông này nhìn dưới mặt mà chỉ nước an dân, mình nhìn dưới mặt khác nữa, cử trúc vừa rồi mình suy luận để mình nhìn ra mặt khác nữa. Và nếu như vậy mình càng suy luận, mình càng suy nghĩ thì nó càng ra đủ thức mặt. Nhưng mà ra cả đủ thức mặt rồi mình mới tổng kết lại rằng là nó là vô lượng nghĩa ở nơi đó. Thành ra nói vô lượng nghĩa, cho nên tất cả vô lượng nghĩa đó đều quy về một. Cho nên thiền tông có cái công án gọi là nhất thiết quy nhất, nhất quy hà xứ. Tức là vô lượng nghĩa nó quy về một, và một đó thì quy về đâu? Nó là một trong thiên thất bách chuyển ngữ của thiền tông. Hồi xưa hay được dùng để tham thoại đầu, để tư duy cái câu hỏi nói trên, để biết rằng là nhất thiết quy nhất. Đó mới nói rằng là như vậy thì cái này cũng quy về kinh kim cương. Cái chuyện này quy kim cương, chuyện này đại biểu cho tất cả chuyện trên thế gian, tại vì bao gồm cả những chuyện khôi hài, những chuyện bi kịch, những chuyện mà nhân nghĩa lễ chi tín gì đó, và những chuyện mà gian xảo xảo trá kiểu của Từ Tể mà gian xảo đó, tìm cái cách để mà giết vua và đoạt quyền hành, nó ví dụ vậy đó. Thì tất cả những câu chuyện đó mình thấy đều quy về một mối, bằng cái trí suy nghĩ của mình nó về Phật pháp hết, mình đều thấy Phật pháp trong mọi sự kiện. Thành ra mình mới thấy là nhất thiết quy nhất. Như vậy thì pháp nào không phải Phật pháp. Mà khi mà hiểu được như thế, nó thì mới bắt đầu gọi rằng là hiểu được cái vấn đề nhất thiết pháp, giai thì Phật pháp. Mà cái con mắt trí trục tuệ của kim cương bát nhã là đòi hỏi mình phải thấy được như vậy. Còn nếu mình thấy được như vậy thì mình cũng chỉ thấy trong vòng nghiệp lực của mình, tức là mình thấy hơn cái người mà chỉ biết cộng nghiệp. Mình có thấy được cái biệt nghiệp của mình, qua cái biệt nghiệp của mình, qua cái thói quen tu hành của mình thôi. Đó. Mình có thể thấy cao hơn một tầng. Và tại vì họ không có thói quen đó, nhưng mà họ có thói quen, họ suy nghĩ thành cái chuyện khác, thành cái chuyện xấu tốt của họ. Còn mình thì bắt đầu có cái thói quen tu học thì mình sẽ có cái nhìn của thói quen. Nhưng mà sở dĩ mình không có nhìn được toàn chân, tức là toàn thể mọi mặt của nó, là bởi vì mình vẫn còn nằm ở trong cái biệt nghiệp của mình. Tức là mình vẫn suy luận và mình vẫn nhìn theo mọi cái thói quen của mình. Thành ra mình mới thấy được hết tất cả mọi mặt của nó. Thành ra nếu mà mình canh đi nhất bộ, mình có thể hơn người ta, là mình có một cái thói quen là suy nghiệm Phật pháp, thì tự nhiên mình sẽ nhìn thấy Phật pháp từ 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 từ. Thế nhưng mà mình phải hiểu một điều là một khi mình thấy Phật pháp chân chính đó, là mình thấy toàn diện đủ mọi mặt. Và vì như thế thì mình cũng sẽ thấy rằng là khi mình học như vậy thì rõ ràng là mình cũng đang còn là nghiên cứu cái kim cương, nghiên cứu kinh Viên Giác, nghiên cứu bất cứ kinh nào của Phật pháp, của Đại Thừa, bất cứ kinh nào của Đại Thừa. Đức Phật kinh Đại Thừa là Đức Phật chỉ có nói theo biệt nghiệp của một nhóm chúng sinh ở nơi pháp hội đó. Nhưng mà cái nào thì Đức Phật cũng giải phá cái biệt nghiệp đó của họ, để làm cho họ thấy được một cái thật sự là khách quan đó. Là cái nhìn thấy của chân lý, mà không có đứng ở vị trí của thói quen để nhìn kiến văn giác chi. Giống như trong kinh Viên Giác khi nào cũng đã không có thể sử dụng kiến văn giác chi đó để mà suy luận được viên giác tính, mà phải sử dụng cái gì đó. Là phải sử dụng cái mà ly kiến văn giác chi, mà hay thay là chỉ cần ly kiến văn giác chi thì là thấy Phật tính, tức là thấy viên giác tính, mà không phải tìm cách để thấy viên giác tính. Thì cũng giống hệt như là làm sao để tìm cái nguyệt lượng ở trên trời cao, chỉ cần làm sao cho cái đám mây che nó rời đi thôi thì là thấy. Ở đây cứ rời tất cả những cái vị trí của nghiệp lực đó thì tự nhiên thấy nó. Cho nên lìa được những cái tăng ái, mà nghiệp lực nó là cái sự phân biệt, tức là toàn bộ những thói quen của phân biệt, là toàn bộ những cái pháp đối đãi. Anh sao cứ ly được đối đãi thì thấy. Ly đối đãi không phải rằng là nhất định không có chịu đối đãi, mà ly đối đãi là thấy được cái thực thể của đối đãi là vốn đồng, nó đều từ một cái bản thể mà sinh xuất, thì tự nhiên bây giờ mới ly được. Thành ra không ly mà ly, thành ra mặc tình khởi phân biệt mà tâm vẫn không phải là vọng. Còn người ta thôi theo thói quen nghiệp lực, người ta nghĩ chữ ly là rời, người ta cố gắng phải rời, người ta nói rời không được, khó quá. Đúng vậy, làm sao mà rời được? Nó là huyễn, sao mình rời? Làm sao mình rời cái không có? Mình chỉ rời được cái mà có thôi, còn làm sao mình rời được cái không có? Tôi như bảo tôi rời cái nhà thì được, mình bảo là tôi rời cái sừng thỏ, làm sao mà được? Sừng thỏ ở đâu? Sừng thỏ không có nơi trốn, không có phương sở, không có thời gian. Sừng thỏ là một cái gì huyễn hóa không có, mình lấy gì rồi? Thành ra khi nói ly nó đi á, tức là có nghĩa là nhận chân cho nó. Thì nhận chân cho nó thì tự nhiên là lìa nó đấy. Mà lìa được nó rồi đó thì tự nhiên cái gì thật nó thì thấy thôi. Thì cái dĩ nhiên này. Anh như thế nó mình mới có một cái ý thức á. Chứ còn nếu mình không hiểu như vậy, nó ví dụ thôi. Thiên hạ thì hay hỏi là học kinh gì? Ủa sao mà bây giờ mà đi học mấy kinh đó, mà tại sao không học cái kinh gì cao siêu hơn, cái kinh gì cao siêu hơn? Mà tự hỏi nếu mà thiên hạ mà nói như vậy là biết ngay là thiên hạ chẳng hiểu mảy may gì kinh điển của Phật Pháp hết. Tại vì làm gì có chuyện học hết kinh này học kinh kia. Học hết kinh này học kinh kia là đúng nghĩa rằng là học cặn bã. Và mà học đúng ý chỉ của kinh á, thì xong một kinh là xong thầy muôn kinh. Người mà vào được nhà rồi á, thì người đó thấy được mọi cái cửa. Người lên được đỉnh rồi, người đó thấy được mọi phương hướng để lên núi. Kẻ mà đứng ở dưới chân núi á, thì chỉ biết được có một ngả đó của mình thôi. Rồi đòi phải học cái ngả khác nữa, đòi học ngả khác nữa. Mà kẻ lên được đỉnh thì thấy muôn ngả, không cần phải học. Chỉ thành tựu được một ngả thì thấy được muôn ngả. Học vậy mới học chứ. Thành ra một kẻ mà phê bình như vậy biết ngay rằng là không hiểu Phật Pháp và chưa từng biết học Phật Pháp. Rồi chẳng hạn thì dù bảo học mấy này làm gì, chuyện đời không mà có ích lợi gì đâu, mấy này toàn là chuyện thế gian thế tục không, chuyện đời không mà ích lợi gì đâu. Nên là không có hiểu Phật Pháp. Phật Pháp bất ly thế gian giác. Đời là đời, Phật Pháp là Phật Pháp. Phật Pháp mà hạn chế như vậy sao? Cảnh giới của Phật Pháp mà bị hạn chế như vậy sao? Cảnh giới của Phật Pháp vô hạn, nó gọi Phật Pháp vô biên. Cho nên khi mà mình học bất kể cái gì, mình học Kinh Kim Cương cũng nghĩa là học vô lượng kinh. Mà mình học mấy này nó cũng thành là đang còn nghiên cứu Kim Cương, là đang còn tập một cái pháp ở trong Kim Cương. Nhất thiết pháp rồi thì Phật Pháp. Hoặc đang còn nghiên cứu cái gọi rằng là nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Tức là nếu thấy cái pháp đó mà nó không phải là cái pháp đó, thì đó là thấy thực pháp của nó. Nếu mình nhìn cái pháp đó là pháp đó, vậy thì ngoài ra đó đều không phải là pháp đó. Tức là pháp đó chỉ có một nghĩa, đó là nghĩa của phàm phu. Nếu mình nhìn thấy cái pháp đó nó có vô lượng nghĩa, là đó là cái thấy của Đại Thừa. Thành ra biết pháp đó không phải là pháp, cho nên pháp đó mới là pháp, mới là pháp đó. Đó vẫn là cái nguyên tắc của Kinh Kim Cương ấy. Đó là cái nguyên tắc thấy của Kinh Kim Cương. Như vậy là mình đang còn thực tập nghiên cứu và thực tập để thấy cái thấy của Kinh Kim Cương. Tôi đang học Kinh Kim Cương. Thành ra giáo ngoại biệt truyền. Nhưng mà kỳ thật đối với tổ sư thiệt làm gì có giáo ngoại. Tại vì giáo ở khắp hết ạ. Nhưng mà nói như vậy là nói theo cái gọi là nghiệp của chúng sinh nhìn giáo. Cho nên nói cái chữ giáo ngoại biệt truyền, nhưng mà kỳ thiệt ra thì nói theo chân đế thì giáo của Phật Pháp làm gì có ngoại. Đức Phật không có lúc nào mà không giáo. Pháp của Đức Phật không có lúc nào mà không có. Thời không, lúc nào nó cũng thường trụ, nó cũng có hết, làm sao mà có ngoại được. Hoặc là cái nghĩa là ngay cho đến ngoài cái giáo cũng vẫn là giáo như thường. Đó là để nói với cái tâm tính của chúng sinh, nghĩ gì đây là giáo. Thì ngoài cái giáo vẫn là giáo như thường, ngoài cái truyền vẫn là truyền như thường. Giống như câu chuyện gì đó, đánh kiếm. Ông thầy, ông kiếm sư chẳng hề dạy cho anh học trò một mảy may nào về đánh kiếm hết. Nhưng mà đã dạy xong rồi mà anh học trò không biết. Tại anh học trò có cái ấn tượng, có cái nghiệp là học đánh kiếm là phải cầm cái kiếm, rồi phải đứng thế nào, đứng tấn thế nào, đi đuôi, đi ngang, đi dọc, múa kiếm, múa chiêu, nghĩa là đủ hết, nào là tịch tà kiếm phổ, rồi nào là độc cô cửu kiếm, rồi nào là thái cực kiếm, phải học đủ hết các môn như vậy rồi mới hạ sơn. Đằng đây ông này không dạy gì hết mà oánh không á, cứ rình rình nó đập à, đập à, nói anh này phát sợ rồi. Anh này ngồi đâu cũng đề phòng với thông thầy, mà tới đi ngang một cái là đề phòng, đập một cái là nhảy né. Đó. Mới đầu hết 10 lần như vậy, 10 lần né thì bị chúng 7-8 lần trúng. Dần ra 10 lần né là 7-8 lần là ông thầy đánh hụt. Và cho đến khi mà ông thầy đánh cách gì trúng hết trơn, thậm chí trong giấc ngủ. Và ông thầy mon men nửa đêm mộng du vác gậy vào trong phòng, anh này phang, anh này cũng lăn ra né được, cũng lấy gối nó đỡ được như thường, tại cái này đau quá bị hoài. Và cứ đánh đập như vậy mà không hề dạy kiếm. Rồi cuối cùng cái này chịu không được nữa, anh nó nói con hầu hạ thầy nấu cơm giặt rú hầu hạ mà còn bị đánh đập lên đến đập xuống, bao nhiêu năm nay thầy không nói một mở miệng nói một chiếc kiếm, không có dạy kiếm. Anh nói thôi giờ không học nữa đi về. Ông thầy nói tôi dạy cho chú rồi, sao chú nói chưa, anh này mà dạy hôm nào đâu. Ông thầy nói chú thằng ngu lắm, bởi vì tôi mà chém chú không trúng, trên đời thằng nào chém trúng chú được, bây giờ chú chỉ còn trách nhiệm chém nó thôi. Là dạy xong kiếm rồi đó. Bởi vì anh này bây giờ là né thần sâu quỷ khóc, ông này là kiếm sư nổi tiếng mà chém không trúng được thì trên đời ai chém trúng. Dạy kiếm rồi mà chưa từng mở miệng nói một chữ kiếm, đó là biệt truyền, tức là không thấy truyền mà chính là truyền, không có giáo mà là giáo, nó giáo ngoại biệt truyền. Điều đó cũng cho thấy rằng là cỡ như ông thầy đó mới đúng thầy kiếm, nghĩa là có nghĩa là cái giống gì cũng kiếm hết trơn á, chứ đâu có phải là phải đứng thế đứng tấn mới là kiếm, đó là kể là kiếm cua kiếm tôm rồi đó. Còn mà kiếm thiệt đó là như thế đấy. Thì mình học Phật, Phật mình cũng phải có một cái gọi rằng là kiến thức, cái trí tuệ chứ không phải kiến thức, cái kiến thức rộng như vậy thì mình mới biết được là mình đang nghiên cứu kinh điển đại thừa.